Chúng ta thấy ở huyện Côn Sơn nay thuộc tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc. Đây cũng chính là quê hương của ngài Chu An Sĩ, tức là Chu Tiên Sinh, tức là tác giả quyển sách này, cũng là chính quê hương của ngài. Chúng ta thấy câu chuyện này được ngài Chu An Sĩ ghi lại, nói rằng ở cái huyện Côn Sơn có một vị thái phu nhân họ Hứa là mẹ của quan Hàn Lâm Từ Tích Dư, là quan Hàn Lâm, vị quan của triều đình ấy. Quan Hàn Lâm là quan vị triều đình, quan của triều đình, chức quan cũng rất cao, quan của triều đình. Đó là vị quan Hàn Lâm Từ Tích Dư này chính là con trai của bà thái phu nhân họ Hứa này. Chuyện nói rằng các bà thì thường là ăn chay và thích làm việc thiện, tụng kinh lễ Phật, không có biếng trễ. Biếng trễ tức là không có bỏ bê, không có trễ nải, không có lười biếng, tức là rất tinh tiện. Ngày nào cũng như ngày nào, trời nắng cũng như ngày mưa, trời nóng cũng như trời lạnh, bà thời khóa tụng kinh lễ Phật không có gián đoạn, rất tinh tiện. Vào mùa đông năm Đinh Sửu thuộc niên hiệu Sùng Trinh nha, tức là vào năm 1637 đó, niên hiệu Sùng Trinh thứ 10, triều đại vua Minh Tư Tông. Năm đó bà thái phu nhân 60 tuổi, thì vì bà là thân mẫu của vị quan lớn Từ Tích Dư ở trong triều, cho nên các quan cũng như là bạn bè thân thiết họ hàng nội ngoại tổ chức sinh nhật cho bà thái phu nhân này. Thì bà thái phu nhân này thì nhân cái ngày lễ sinh nhật đó thì có bao nhiêu cái tiền mừng thọ bà đều đem để ấn tống và nhờ khắc in kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Tất cả cái tiền đó bà đều làm cái việc phúc thiện đấy. Và đặc biệt tất cả khách đến dự chúc thọ bà ấy, bà đều chiêu đãi bằng tiệc chay, tức là đều cho ăn chay, đều làm cơm chay, làm cỗ chay để chiêu đãi khách, từ các quan bạn của con mình cho đến thân tộc nội ngoại, tất tất đều ăn chay hết. Và đặc biệt tất cả những cái tiền mừng thọ ấy bà đem thì nhờ người ta in kinh Pháp Hoa, và khi mọi người đến mừng thọ bà thì khi ra về bà đem tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa ấy, và khuyên rằng đây là pháp bảo của nhà Phật, tín kính thọ trì đọc theo thì công đức vô lượng, sẽ sớm được thoát khổ và mau được thành Phật, vân vân. Những người hiểu biết cái việc này thì ai ai cũng vui mừng và hoan hỉ, cho rằng đây là một việc là xưa nay hiếm có. Về sau bà thái phu nhân này được sống lâu trường thọ và con cháu đều là hưng thịnh và phát đạt. Thì ngài Chu An Sĩ ngài biết được cái câu chuyện của bà thái phu nhân này, cho nên viết vào đây, và cũng là để khuyến thiện mọi người. Cho nên các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các Phật tử lớn tuổi, nếu mà con cháu nội ngoại mà muốn mừng thọ cho các cụ khi đạt tuổi 60, 70, 80, 90 hoặc 100 đó, thì mong rằng là các Phật tử chúng ta noi theo cái tấm gương bà thái phu nhân họ Hứa này, trong cái ngày lễ mừng thọ ấy, thì thôi thì sống chúng ta cũng phải có hàng xóm láng giềng, có tục lệ theo thế gian, chúng ta cũng không thể rồi mình là người tu mình bỏ hết đi, mình thì có thể buông hết bỏ hết được, nhưng mà còn con cháu nội ngoại, còn gia đình các thứ. Cho nên ngày chúng ta họ 60 tuổi 70 tuổi họ chúc thọ thì chúng ta cũng chúc thọ cũng không sao, nhưng cái ngày đó thì chúng ta không nên là để sát sinh hại vật, để tiệc tùng đãi khách, con cháu nội ngoại quây quần để sát sinh hại vật, để ăn nuốt mạng sống của chúng sinh, đoạt đi mạng sống của chúng sinh. Mà ngày hôm đó chúng ta nên gì? Nên noi theo cái tấm gương bảo thái phu nhân này, nên làm tiệc chay để đãi, thứ ai ăn thì ăn, ai không ăn thì thôi, tùy duyên. Đó. Nếu muốn làm mừng thọ thì phải làm được như thế. Chúng ta không nỡ lòng nào cái ngày chúng ta vui mừng mà lại đi sát sinh hại vật, chia lìa mạng sống của các loài chúng sinh yếu thế hơn chúng ta, như gà, vịt, chó, lợn, chim chóc vân vân. Như thế là trái với cái đạo lý, trái với cái quy luật vận hành nhân quả mà Đức Phật đã nói. Cho nên chúng ta làm sao mà mừng trên đó, cái sự chết chóc máu me loang lổ của các loại chúng sinh trong cái ngày hôm đó được. Cho nên nếu bảo con cháu chúng mày muốn mừng thọ cho tao cũng được, nhưng phải làm cối chay tao mới cho mừng, còn không làm tao không cho mừng, thì nó phải nghe ngay, quyết liệt như thế nó phải nghe ngay. Đó. Các Phật tử chúng ta quyết liệt nó sẽ nghe ngay. Nếu chúng ta cứ dở gương đó thì là nó sẽ lấn tới. Nếu chúng ta quyết liệt thì nó sẽ phải nghe. Đó. Mà không thì thôi, nó không nghe thì thôi. Giống như tôi ngày sinh nhật tôi trốn đi chỗ khác rồi lại sau. Ví dụ tối nay mọi người vào tổ chức sinh nhật cho tôi, nên chiều nay tôi lên xe tôi trốn đi chùa khác, chả ai biết đâu, không kịp thì trở tay, thế là xong có gì đâu. Đó. Cho nên mừng thọ thì cũng có thể mừng, nhưng mà mừng làm sao đó cho nó văn minh. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta bây giờ cũng đang kêu gọi là văn minh, việc cưới, việc tang văn minh. Bây giờ chúng ta mừng thọ nữa, thêm cái mừng thọ nó văn minh càng tốt chứ sao. Ngày xưa là việc tang ra là gì? Ăn uống linh đình, trong nhà thì con cháu khóc bu lu ba loa, ngoài sân thì họ hàng nội ngoại hai bên rồi gì nâng chén chúc tụng 100%, nghe mà nó không có một chút cái văn hóa một chút nào cả. Vậy mà cứ nói là văn hóa, đấy không phải là văn hóa. Thực sự đấy không phải là văn hóa. Nhà tang ra bối rối, nỗi đau buồn là gì? Chất chứa từ già cho đến trẻ. Vậy mà những người vô tâm có thể gì? Chén thù chén tạc, chúc tụng nhau 100%. Ở trong cái đám tang đám ma đó làm sao mà có thể ăn nuốt được? Vậy mà họ vẫn ăn nuốt được. Cho nên đất nước chúng ta càng ngày cũng càng văn minh. Đảng, nhà nước chỉ đạo từ trên cho xuống dưới, từ chính phủ cho đến cấp xã phường, dẫn đến xuống thôn xóm khu phố, bây giờ đều được quán triệt nghị quyết của Đảng, của nhà nước, của chính phủ. Đó là việc cưới, việc tang văn minh. Cho nên việc tang bây giờ là nhiều địa phương là bỏ hẳn ăn uống rồi, đến viếng nhau xong là về thôi, rất tốt. Việc cưới cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi. Ngày xưa cái chuyện ở nông thôn, một cái đám cưới ít mèng mèng nhất, nhà nghèo cũng phải hàng trăm mâm cỗ, không có phải đi vay mượn vào để mà làm cỗ mà ăn. Nhưng bây giờ nhà giàu, ngày xưa 400-500 mâm cỗ thì bây giờ chỉ xuống khoảng 100 mâm, 50 mâm thôi, gọi là báo hỷ thôi. À, ăn uống bây giờ nó cũng không phải quá là nặng nề như ngày xưa nữa. Cho nên cái việc cưới, việc tang bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã bắt đầu hướng tới cái văn minh rồi. Ở châu Âu ấy, một số quốc gia văn minh họ cưới xin ấy, tang ra nó đơn giản lắm các quý vị. Việc cưới họ ra là ra nhà thờ ăn tiệc ngọt với nhau, thế là xong. Việc tang cũng thế, cũng rất là đơn giản. Họ dùng cái lòng thành kính để đối đãi với nhau, sống với nhau bằng cái tâm chân thật, chứ không có giả tạo. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng đang bắt đầu làm được cái việc đó, tôi thấy là cũng rất là đáng tán dương. Và Phật tử chúng ta là những người học Phật, chúng ta cũng phải hưởng ứng và tán dương khen ngợi cái việc đó, và mình cũng phải hưởng ứng để cùng nhau làm cái việc đó. Và bây giờ mình thêm gì? Mình đi đầu thêm một cái mừng thọ nữa. À, nhiều nơi bây giờ cái mừng thọ, cái việc tang việc cưới thì giảm ăn uống, nhưng việc mừng thọ lại ăn uống linh đình. Có nơi ăn đến 2-3 ngày, ăn là mấy trăm mâm cỗ. Đấy việc mừng thọ đấy. Mừng thọ cho bố mẹ ăn đến 2-3 ngày, ăn mấy trăm mâm cỗ. Trong khi đó thì việc cưới việc tang thì được đảng nhà nước vận động là cưới tang văn minh rồi, còn mừng thọ thì chưa vận động, cho nên á, một số người còn lợi dụng vào cái việc đó để tổ chức ăn uống linh đình, tiếp đón khách khứa vân vân. Trong những ngày đó chúng ta không biết rằng á, mỗi một mâm cỗ như vậy là bao nhiêu mạng chúng sinh phải đoạn tuyệt mạng sống của họ để phục vụ cho cái ngày mừng thọ của chúng ta. Trong kinh Địa Tạng nói như thế thì chúng ta tổn thọ chứ không phải là mừng thọ nữa, mà là sẽ bị tổn thọ đấy. Thế cho nên chúng ta mới thấy nhiều cụ mừng thọ xong chết đấy. Vì sao mà chết? Vì để con cháu gì, nó sát sinh hại vật, nó tiệc tùng đãi khách nhiều quá, cho nên gì, đáng lẽ thọ của ta được 90 tuổi nhưng mới 70 đấy gì, mừng thọ xong đã chết nghèo. Không, cái này là thật đấy. Nhiều cụ là gì, ngày xưa tôi ở dưới chùa Ngọc Tân ấy, ở dưới đấy cái tục lệ mừng thọ là cứ đến 50 một cái là lên mừng thọ. 50, 60, 70, 80, 90, 100, cái tuổi chẵn đấy làm to lắm. Thế thường thường là đa số là cứ làm 60 xong là gì, hoặc 70 xong rồi là chết. Ít cụ lên được 80 lắm. Thế những cụ nào mà nhà nghèo nghèo á, không hay tổ chức linh đình ăn uống rầm rang, chỉ có mỗi cái lễ xong lễ chùa, xong lễ Phật, xong một cái lễ xong lễ thánh, thế thôi, đơn giản thôi. Nhà nghèo thì thanh bông hoa quả xong cũng đi, gọi là đi đi trộm giấu giấu dân giếm tí, chiều tối mới đi xuống lễ Phật lễ thánh tí. Nhà nghèo không có làm tiệc tùng gì á, thì các cụ 60 xong á, 10 năm sau lại lên 70, 70 xong á là lên gì, lên 80. Đấy là các cụ thường hay đúc kết với nhau, cho nên nhiều cụ phải lễ 60 xong rồi thấy nhiều người chết quá, không sống được đến 70, cho nên các cụ bảo thôi chả mừng thọ nữa. Mừng thọ cuối cùng lại gì, các cụ bạn bè mừng thọ xong chết gần hết rồi. Thì ngày đấy tôi cũng chưa có nghiệm ra cái lý nhân quả này, thì bây giờ qua cái bài giảng này tôi mới nghiệm, à hóa ra vì sao mà những cái cụ, những Phật tử hoặc là những người mừng thọ 60 mà không thọ được lên 70, hoặc là gì, nhiều người á không thọ được lên 70, cũng có nhưng mà rất ít. Đã. Mà xét ra những cái nhà giàu á mà mừng thọ chắc các cụ 60 ít lên được 70, hoặc 70 ít lên được 80 thì sao? Xét ra mới thấy là họ ăn uống tiệc tình, tiệc tùng linh đình 2-3 ngày trời, làm hàng vài trăm mâm cỗ, sát sinh hại vật không biết bao nhiêu mà kể, cho nên gì, làm tổn thọ bố mẹ mình. Đó, phận làm con cháu cũng phải gì, phải suy nghĩ. Mà hôm nay tự nhiên lên giảng đấy, tự nhiên tôi mới ngộ ra cái vấn đề này. Ngày xưa người ta hỏi tôi cũng chỉ biết ậm ừ thôi, không biết trả lời thế nào. À, ngày xưa nhiều Phật tử cũng hỏi tôi, bạch thầy, thì tại sao mà người ta đi mừng thọ sau này thì cứ hay chết, những cái nhà nghèo thì lại các cụ lại thọ được, và các cụ giàu thì cứ hay chết, không được đến thọ của 10 năm sau. À, thì tôi cứ ậm ừ, thì tôi có bảo là thôi, số phận, mỗi người có số phận. Nay bây giờ qua cái bài giảng này, đúng là lão Bồ Tát ngài khai tâm khai trí cho thì mới biết, mới nhắc nhở chúng ta. Nhờ chư Phật Bồ Tát các ngài khai trí cho biết. Hóa ra là bây giờ mới sực nhớ ra, đó là trong cái ngày mừng thọ ấy, những trường hợp nào mà sát sinh hại vật nhiều chắc chắn sẽ bị tổn thọ. Đáng lẽ thọ đến 90 nhưng có khi thì chỉ đã lên được hết 80, sang 81, 82 là chết nghèo rồi. Vì sao? Vì chúng ta trong cái ngày đó chúng ta để cho con cháu sát sinh hại vật, hoặc tự chúng ta cũng gì, cũng sát sinh hại vật, hoặc không tay làm nhưng mà gì, thấy giết thấy hại, mà thấy giết sinh linh mà thì chúng ta vui mừng, thậm chí còn ra còn nhìn con cháu chúng ta giết lợn mổ trâu mổ bò để làm mừng thọ cho chúng ta. Đó là cái sai lầm lớn. Hôm nay tự nhiên thì mới nhớ ra, mới khai thông ra cái này, cho nên là cũng khuyến cáo các Phật tử chúng ta trong ngày mừng thọ tốt nhất nên học theo gì? Học theo Thái Phu Nhân họ Hứa này, làm tiệc chay để đãi thọ thì chúng ta sẽ không bị tổn phúc, không bị tổn thọ, mà thậm chí chúng ta còn được tăng thọ. Nếu như chúng ta đừng có tham cái tiền mừng đó, chúng ta đừng có tham mà lấy và tiêu hết, mà chúng ta đem đi bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân, thì chắc chắn chúng ta ít nhất chúng ta cũng hưởng hết cái dương thọ, không bị tổn thọ một chút nào, ít nhất cũng hưởng hết dương thọ khỏe mạnh cho đến ngày, cho đến ngày chúng ta hưởng hết cái dương thọ của mình, ra đi nhẹ nhàng thảnh thơi, không bị đọa trong ba đường ác.